Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại đức Thích Thông Đạt, chùa An Lạc, Đại đức Thích Đức Đạt, chùa Giác Đạo, thành phố Khép. Kính thưa toàn thể Phật tử của hai chùa và các vùng phụ cận thành phố Khép, Cộng hòa Séc. Hôm nay quả là một ngày rất an lành. Khí hậu mát mẻ, Phật tử của hai chùa vân tập đông đủ. Áo tràng đó, vừa màu nâu, vừa màu lam, thể hiện hai sắc thái văn hóa của Phật giáo tại Việt Nam. Trên mặt của phần lớn các chị em và Phật tử đều là những nụ cười tươi như hoa sen. Người đã đẹp, áo cũng đẹp, mà nụ cười lại càng đẹp gấp đôi. Đó là nhờ vào công đức hỗ trợ của các thầy cố vấn và những thầy giáo thọ trực tiếp hướng dẫn sự tu học tinh thần của tất cả cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói chung và tại thành phố Khép này nói riêng. Trong không khí hân hoan này, với sắc thái của sự hòa hợp, tôi xin chia sẻ đề tài sống chung an lạc. Vừa rồi chúng ta vừa nghe một khóa kinh Sức Niệm Quan Âm. Thầy Thông Đạt và thầy Đức Đạt cùng hòa và sướng. Thì đó đã làm cho chúng tôi nhớ lại cái kỷ niệm làm nhạc Phật giáo, mà kể từ năm 2002 cho đến bây giờ đó, chúng tôi đã thực hiện được gần 100 album nhạc Phật giáo với các giọng ca của những ca sĩ siêu sao và hàng sao của Việt Nam và các nghệ sĩ ưu tú của sân khấu cải lương tại miền Nam Việt Nam. Thì trong văn nghệ Phật giáo đó, dầu là tăng nhạc hay là cổ nhạc đó, thì nó có ba cách để hòa. Thứ nhất đó, là một cặp song ca nam hoặc là nữ, một đoạn đó, thì người nam ca hòa theo đó, là người nữ. Trong cách hòa và sướng như thế, nó tạo ra một cái âm hưởng bổ sung và hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Cách thứ hai là cả hai cùng ca, và âm lượng của hai giọng ca là bằng với nhau. Rồi các nhạc cụ trung bình là từ 5 cho đến 10 cũng được hòa vào, tạo ra một cái độ rất là dày, mà bất cứ một cái âm vực nào của người cùng tham gia, và đặc biệt như là một cái bản hợp sướng đó, thì cũng đều được lắng nghe. Cái cá biệt á, bị hòa với cái tập thể, và cái tổng thể đó nó tạo ra một cái hồi ứng rất là tích cực cho người nghe. Và thứ ba đó là hát bè. Hát bè thường chỉ có trong tăng nhạc mà không có trong cải lương và các loại hình khác. Một giọng chính và được bè, tức là phụ họa thêm những cái giọng nhỏ hơn với cái âm sắc á, nó cũng hơi khác hơn một chút xíu để làm nổi bật. Không có bè thì giọng chính không nổi, không có giọng chính á, thì tiếng bè cũng trở nên là vô nghĩa. Cả ba phương pháp mà hòa âm như vừa nêu được xem á, là cái nghệ thuật để làm cho nhạc trở thành là một nhạc liệu pháp, tức là người nghe cảm thấy rất là hài hòa. Và khi nãy nếu để ý đó, thì hai giọng của thầy Thông Đạt và Đức Đạt, tức là Lưỡng Đạt, nó tạo ra một sự hài hòa và âm hưởng như vừa nêu, cũng giống như những chiếc áo tràng màu nâu, màu lam, màu đen và những màu khác nữa hòa với nhau. Đạt ở trong đạo Phật là một sự hiểu và dẫn đến cái mức độ cảm thông. Và tình cờ pháp danh của hai thầy như là một cái triết lý để ứng dụng sống vậy đó. Một bên là thông để được đạt, tức là hiểu để chúng ta thành tựu được những Phật sự. Và một bên đó là phát triển cái đức, và nhờ cái đức chúng ta cảm hóa và phục được những thành phần cộng sự của chúng ta. Nếu phối hợp thông và đức đó, thì đạt của chúng ta nó sẽ là một sự rất là tất yếu. Thì trên tinh thần này chúng tôi sẽ chia sẻ bốn góc độ sống chung an lạc. Thứ nhất đó, là an lạc sống một mình. Vào thời của Đức Phật đó, có một vị tỳ kheo tên là Thượng Tọa. Thầy có thói quen như là một văn hóa sống riêng một mình ở rừng sâu, không tiếp xúc, không giao lưu, không trò chuyện với bất kỳ ai, dầu là bạn đồng tu. Và hạnh nguyện đó đã làm cho thầy càng ngày càng rút sâu vào trong rừng. Điều đó đã làm cho bạn đồng tu bội phục, vì tu mà làm chủ được các giác quan, hạn chế việc tiếp duyên, thì chánh niệm và tỉnh thức dễ dàng được thực hiện. Tâm định tĩnh sẽ có cơ hội giúp cho người đó tỏa sáng được tuệ giác. Và gương hạnh đó đã làm cho các vị xuất gia trẻ đó bắt chước theo. Cái câu chuyện này đã đến tai Đức Phật. Và Đức Phật trong một buổi mấy ngàn tăng sĩ đang quay quần xung quanh Ngài, liền gọi thầy tỳ kheo Thượng Tọa đến để hỏi rằng việc ấy thật hư thế nào. Thầy tỳ kheo Thượng Tọa trả lời: Bạch Thế Tôn, kể từ khi giác ngộ chân lý và tâm linh được Ngài dạy đó, con đã buông bỏ hết mọi thứ, và niềm vui lớn nhất của con là được sống một mình ở rừng sâu. Và nhờ đó mà những người bạn đồng tu và những người tu sau con đó rất là mến phục. Con cảm thấy hạnh phúc rất lớn và phát nguyện thực hiện cái hạnh này cho đến trọn cuộc đời. Mong Thế Tôn chứng giám cho con. Những tràng vỗ tay ngân vang, bởi vì sự phát nguyện lớn như thế đã làm cho rất nhiều người cảm thấy mình muốn nhưng không làm được. Ngược lại với nguyện cầu của người phát nguyện và những tràng vỗ tay, Đức Thế Tôn dạy: Này Thầy Thượng Tọa và tất cả các đệ tử, trong giáo pháp của Như Lai đó, thì việc ở riêng đó không được khích lệ. Sự sống chung an lạc đó được xem như là cái điểm tinh yếu, để một mặt đó, nó hàn gắn những cái sự rời rạc với nhau. Và một năm có 3 tháng, tức là 90 ngày trong mùa mưa, khi mà việc di chuyển đó đã không được thuận lợi. Và do đó đó, việc ở yên một chỗ đó sẽ giúp cho những người đồng tu một mặt là sạc lại cái bình năng lượng tâm linh do các Phật sự chi phối, mặt khác đó, thì những người cùng tu đó sẽ có cơ hội chia sẻ các kinh nghiệm tâm linh để tháo mở những bế tắc và nung đúc tinh thần cho các thế hệ tu sĩ đi sau đó có thể tiếp bước kịp thời được các hàng thầy, sư huynh và sư tỷ của mình. Và mặt khác nữa đó, truyền trao các kinh nghiệm đối thoại triết học và đối thoại liên tôn giáo mà vào thời của Đức Phật đó, công việc đó xảy ra hàng ngày, hàng giờ khắp mọi nơi. Và qua bài kinh Sống Chung An Lạc này đó, thì Đức Phật khích lệ việc sống chung tốt hơn rất nhiều so với cái tình huống sống ở riêng. Và Ngài đã kết thúc cái bài kinh đó bằng một câu kệ rất là sâu sắc như sau: Quá khứ đã qua rồi, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có phút hiện tại. Chánh quán chính là đây, không động, không lung lay. Vì thế nên tu học. Không một ai biết trước cái chết đến lúc nào, vì thế hãy chánh tâm, an lạc trong cộng đồng. Cái câu cuối cùng là cái câu đúc kết toàn bộ giáo pháp của Ngài. Một tiếng vỗ tay thì không nên kêu, gần cả trăm người vỗ như thế nghe giòn giả. Ai cũng muốn chứng ngũ thiền cũng không chứng được, vì ngũ thiền là mình mất cơ hội để nghe. Một con én thì khó có thể tạo thành mùa xuân, mà một hạt lúa thì không thể tạo thành cơm, và một giọt nước không thể giúp cho chúng ta được đỡ khát. Tinh thần đó không phải chỉ có dân tộc Việt Nam trong bối cảnh của một xã hội bị xâm lăng đoàn kết để hướng đến một độc lập chủ quyền, mà 26 thế kỷ trước đó, Đức Phật đã thấy rất rõ nó là tinh yếu của sức mạnh. Và nơi nào trong mỗi gia đình, từng thành viên, từ cha mẹ đến con cái, anh chị em và những người thân đó, sống chung với giây phút hiện tiền, chăm sóc, quan tâm, lo lắng, rộng lượng, hỷ xả, tha thứ, nâng đỡ đó, thì không có gì hạnh phúc cho bằng. Và dĩ nhiên khi chúng ta sống một mình, chúng ta có cảm giác an lành hơn là sống chung. Vì đăng ký ấy, ta không có cơ hội, giàu có muốn, gặp gỡ người này với tính cách khác biệt, tiếp xúc người kia với cá tánh có thể không dễ thương hay khó ưa, và do đó rút bản thân mình vào trong cái mai của rừng sâu, không tiếp xúc với ai, ta đều có cảm giác được chán ngạt. Đó là điều mà Đức Phật xác định rõ. Và chính cái trạng thái trấn an này, nó tạo thành một cái ốc đảo, làm cho chúng ta bị khu biệt và cô lập với các thành viên còn lại trong một cộng đồng. Và điều đó không được Đức Phật khích lệ. Theo Đức Phật đó thì 3 tháng ở chung, ta đã có được cơ hội tu tập quá tốt rồi. Và khi tu một mình đó, có tiến bộ đi nữa cũng thật là khó có một thước đo chuẩn xác. Khi sống một mình đó, thì việc thiếu tiếp xúc cho nên ta khó khắc phục được bản thân. Còn khi sống chung 9 người 10 ý, thậm chí là 9 người đến hàng trăm ý, mà mình vẫn hài hòa trong một cái tổng thể đó, thì điều đó chứng tỏ được cái năng lực tu tập của chúng ta là thật sự tốt. Và đây chính là thước đo rất thực tiễn trong sự sống chung an lạc. Đặt bối cảnh của lời dạy này trong nền văn hóa cư trú của phương Tây nói chung, ở Tiệp Khắc nói riêng, thì chúng ta thấy là tuổi thành niên từ 18 trở lên á, thì luật pháp cho phép con em của người Việt thế hệ thứ hai trở đi và con em của người bản địa tách rời cha mẹ, và luật pháp bảo hộ cái quyền tự do cá nhân này. Và nhưng truyền thống đó sẽ không tạo ra một cái chất hàn kết giữa thế hệ đi trước, tức là cha mẹ, và thế hệ kế thừa, tức là con cháu. Nhà thì rộng, phương tiện và tiện nghi vật chất đủ đầy. Trong nhà đó thì chỉ có vợ và chồng, tức là cha và mẹ, con cái đi ở chỗ khác đó, thì con cảm thấy thoải mái hơn, nhưng mà cha mẹ cảm thấy là buồn hơn. Đang khi nếu ta so sánh với những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, mỗi một ngôi nhà trung bình khoảng 40 mét vuông, thỉnh thoảng có đến 3 thế hệ chung sống mà vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc bên nhau. Và cái chất liệu hàn gắn đó là làm cho tình thân thương giữa hai thế hệ đó không bị cắt đứt. Và đây chính là cái cơ hội rất tốt để truyền thông giữa thế hệ đi trước, thế hệ đi sau và cùng thế hệ đó được tiếp nối và phát triển rất là tốt. Do đó xã hội phương Tây đó, khi mà đầu tư và cho phép phát triển cái tự do theo cái chiều hướng là riêng tư, tức là tính cá nhân càng nhiều chừng nào, thì một mặt đó, nó làm cho người ta có cảm giác thoải mái, nhưng mặt khác đó, cái tôi được bưng bít và nuôi dưỡng theo một cách thức khi mà những người khác vì vô tình hay là cố ý đụng vào những cái riêng tư và cái tôi đó, nỗi khổ niềm đau trỗi dậy ngay lập tức. Và nếu như sự truyền thông bị cắt đứt, những bế tắc ở trong gia đình đã làm cho một căn nhà rất rộng có thể trở thành là một cái địa ngục băng giá, không nói được với nhau, không chia sẻ được với nhau, bế tắc với nhau. Và điều đó nó sẽ làm cho rất nhiều người bị trầm cảm, mà nặng nhất của nó là chọn con đường tự vẫn mà chết. Hoa Kỳ hiện đang đứng đầu bảng của cái nạn tự tử. Trung bình mỗi ngày có khoảng 50 người đã chết, không phải vì thiếu cơm ăn áo mặc, phương tiện đời sống, mà là vì họ không truyền thông, do thiếu nền tảng sống chung an lạc. Pháp đứng đầu bảng ở châu Âu, trung bình mỗi ngày có khoảng 35 người tự tử. Các nước còn lại của châu Âu bao gồm Tiệt Hắc, trung bình mỗi ngày từ 20 cho đến 30 người tự tử là chuyện rất thường. Đang khi đó, nếu chúng ta so sánh với tỷ lệ dân số ở các nước đang phát triển bao gồm Việt Nam, thì cái tỷ lệ tử vong trầm cảm, tuyệt vọng, chán chường, khổ đau để dẫn đến những cái bế tắc và chọn con đường chết là hầu như không đáng kể. Do đó cái tự do của phương Tây đó, nó là cái phần thưởng rất xứng đáng mà các cộng đồng và cư dân ở các quốc gia đến để tìm mảnh đất hứa, vừa tự do về chính trị, tự do về mậu dịch, tự do về nhân quyền và mọi thứ đó, có thể sống hạnh phúc. Nhưng mặt khác đó cũng có một cái giá trả rất đắt, đó là hạnh phúc trong hai thế hệ cha mẹ con cháu, và thế hệ thứ ba là ông bà với con cháu, hầu như ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Do đó nếu ta duy trì được cái truyền thống sống chung an lạc như Đức Phật đã dạy đó, thì một ngôi nhà ta có thể sống nhiều người và đỡ tốn cái tiền thuê nhà nếu ta chưa có đủ tiền. Và nếu ta có nhà độc lập mà ta sống chung đó, thì cái căn nhà còn lại ta có thể cho thuê, mỗi tháng kiếm thêm doanh thu, lợi cả đôi đàn, mà không ai cảm thấy bị cô đơn. Mỗi khi có chuyện buồn chán là ta có thể giải bài tâm sự, và đó là một trong những nghệ thuật để trút cái sầu khổ ra khỏi bộ não của con người. Nhưng mà khi mà tự do cá nhân được đề cao quá mức đó, thì người ta không thấy được cái giá trị đó. Điều thứ hai, sự tâm đầu ý hợp sẽ là nền tảng của sự sống chung an lạc. Để thấy rõ được yếu tố này là một cái quy luật cần thiết, chúng tôi xin trích dẫn một câu chuyện ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn thôi, nó khác với ngụ ngôn ngoài đời. Thay vì lấy con vật để nói về con người, Đức Phật lấy trực tiếp con người ở địa điểm này để mô tả về những cái ý nhị và minh triết cho con người ở nơi khác tham khảo, trong đó có chúng ta trải qua một chiều dài lịch sử mấy nghìn năm. Trong một cái thôn hẻo lánh, một gia đình nọ đó sinh ra hai cô con gái. Cô chị hai đó thì đẹp tuyệt trần, nghiêng thùng đổ nước, tức là nhìn một chút xíu là chóng váng. Đang khi đó cô em út đó, thì xấu đau xấu đớn, gặp một lần đó, thì tối về có thể bị ác mộng. Một hoàng tử mỗi ngày với thói quen là đi săn bắn, do vì mãi mê đuổi một con nai ngơ ngác, chàng hoàng tử đã đến cái khu thôn quê này và tình cờ gặp cô gái. Sức đẹp của nàng kiều diễm quá đến độ hoàng tử nghĩ rằng nếu không lấy được cô ta làm vợ đó, thì cả bầu trời hạnh phúc này bị sụp đổ, giống như là sóng thần và động đất vậy. Hoàng tử đã cho những người tùy tùng tìm hiểu về gia cảnh của cô và sắp xếp trong buổi chiều làm sao để gặp được cô. Trong buổi gặp đó thì hoàng tử đã không ngại ngùng thể hiện cái thiện chí và tấm lòng của mình và mong muốn nhận nàng làm vợ. Nàng cảm thấy rất là sung sướng trên đôi má vào một mùa xuân ấm như thế này, đỏ ửng hồng và cộng với cái nét diễm lệ e thẹn làm cho cô trở nên đẹp gấp đôi. Cô ta nói với hoàng tử rằng là: thưa hoàng tử, khi được chàng chọn em là người vợ trong tương lai với tư cách là ý trung nhân đó, thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng em có một điều kiện nhỏ, nếu chàng đáp ứng được đó thì em sẵn lòng lên xe hoa, còn bằng không đó thì hãy cho em tiếp tục ở cái khu thôn quê dân giả này để chăm sóc cha mẹ tuổi về già. Chàng hoàng tử trả lời: này cô em, tôi muốn cả một giang sơn này đó, nếu ta có khả năng ta cũng có thể ban tặng, huống hồ chỉ là một điều kiện nhỏ có đáng là bao. Cô ta thưa với hoàng tử: chàng đã hứa như thế, thiếp cảm thấy rất là an lòng. Chẳng giấu gì chàng, thiếp có một người em mà lát nữa đây đó sẽ diện kiến chàng, và điều kiện của thiếp rất đơn giản. Cô mời người em ra. Hoàng tử nhìn mà thấy chóng váng, dụi dụi mắt của mình không biết là có nhìn lộn không. Lần thứ hai cũng chóng váng, lần thứ ba cũng chóng váng. Cô thôn nữ mới nói tiếp rằng là: nếu chàng thật sự thương thiếp đó thì chàng có thể thương luôn cả em của thiếp và xem em của thiếp như là em ruột của chàng không. Và bài kinh ngừng ngang xương tại đó. Sở dĩ chúng tôi gọi đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn đó là vì tình huống của câu chuyện nêu ra đó nó là giả tưởng đó. Theo di truyền học, ảnh hưởng trực tiếp từ gen, nếu cô chị là đẹp, sắc nước hương trời, chắc chắn cô em sanh sao sẽ đẹp hơn, phải không ạ? Hoặc là đẹp ngang bằng, hay là đẹp sấp xỉ, chứ không thể nào có một sự khác biệt trời và vực. Một bên đó là như nàng tiên, một bên như là ác quỷ, chuyện đó là không có. Cái tính triết lý qua hình ảnh tương phản này mà Đức Phật muốn ngụ ý đó là: trong mỗi con người chúng ta có hai nhân cách. Có khi về phương diện ngoại giao ta rất đẹp, rất dễ thương, ai thấy là mến liền, mà không thấy đó thì đêm ngày nhớ, rồi mong mỏi, rồi tạo điều kiện gặp gỡ để có thể nối kết hạnh phúc trong yêu thương. Và có nhiều người mà thương không được á, trở thành là điên dại, như Hàn Mộc Tử đã nói: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Rất may này, chàng hoàng tử này đó thì không phải chia tay với cô gái, gặp cô gái một cách tình cờ rồi tiến tới với cô gái và mong cô gái được làm vợ và được cô gái chấp nhận, cho nên là nửa kia không có dậy khờ mà nó còn lại hạnh phúc nhiều hơn. Như vậy khi ta thương một người mà tính cách đó, có lúc là tốt và có khi là không tốt, có những mặt là tích cực và mặt còn lại là tiêu cực, có những cái rất là kiều diễm và có những cái thuộc về thói quen, khó ưa, khó dễ chịu, ta có thẳng lòng chấp nhận hay không? Đức Phật kết thúc ngang xương vì Ngài muốn chúng ta phải tự suy nghĩ trong tương quan gia đình, xã hội giữa ta với người khác. Ngài không trả lời giùm. Ta thử đặt mình vào vai trò của chàng hoàng tử, xem cô em xấu đau xấu đớn cũng như em ruột của mình, một ngày mà gặp mặt người vợ, tức là chị của cô em, đẹp dẫn đến sự hài lòng, khả ái, khả hỷ, thì đồng lúc ấy chàng hoàng tử cũng phải đối diện trước một thực tạng rất khổ đau là gặp một cái người rất là xấu. Sự lựa chọn đó, theo Phật giáo nó là một nghệ thuật. Lấy một cái gì đó thì được đồng hiểu, hiểu đồng nghĩa là ta phải buông cùng lúc ấy những cái còn lại. Và trong cuộc đời đó, một số người trong chúng ta đã chẳng may mắn chọn lấy một cái mà sau này đó ta lại phải nuối tiếc về nó. Chọn lấy một người mà mới có vài năm cất bước đi chung nhau trên con đường đó, dẫn đến cái tình trạng đường anh đi, đường em đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Ý Đức Phật muốn ngụ chúng ta một điều đó, không thấy được cái mặt tiêu cực của người mình thương, không thể nào thông cảm trên nền tảng của hiểu biết. Càng thương mà thiếu cái chất hiểu thì chất liệu thương đó, nó trở thành như là một sợi dây màng nhện đó, nó phủ trùm xung quanh, và người thương của chúng ta đi ngang qua cái màng nhện của tình yêu đó bị vướng kẹt trở lại, và cuối cùng là chấp nhận cái chết. Chết trong cái cảm xúc bị dằn vặt, chết trong sự thiếu hiểu biết lẫn nhau. Và càng chăm sóc lo lắng cho nhau nhiều chừng nào thì gần như là ta mang lại cho nhau những sự ràng buộc và rất là ngạt thở. Do đó thấy rõ bằng cách là tìm hiểu, từ đó là cẩn trọng. Rất nhiều cô cậu thanh niên mới lớn mà phương tiện truyền thông ngày nay đó, nó mở cửa quá rộng, quá dễ so với thế hệ cha ông đi trước. Ta có thể tìm hiểu về giới tính quá sớm, rồi có nhiều người lại muốn muốn hưởng trái cấm ở ngay cái tuổi mà lẽ ra ta không nên bận lòng, mà hãy lo cho tương lai thông qua sự học và trưởng thành nhân cách. Kết quả là nhiều người đã là thổi gạo nấu cơm chung, mà nói theo một ngôn ngữ khác đó là sống thử. Và dĩ nhiên đó, trong các sống thử, thái độ nhàm chán do vì chưa sẵn lòng chấp nhận và chịu trách nhiệm lẫn nhau, cho nên sau một thời gian rất là ngắn, như ông bà Việt Nam đã nói rất sâu sắc, già nhân ngãi non vợ chồng. Cảm giác chán đó sẽ làm cho phần lớn chị em phụ nữ trở thành nạn nhân. Và do vậy việc tìm hiểu theo Đức Phật đó là một tiến trình để giúp cho chúng ta đó đồng thời phải phát hiện được đâu là cái mặt yếu của người kia. Nếu đặt lên một bàn cân những cái mặt tích cực, phần nổi trội, tốt, lành, thiện lớn hơn là những cái phương diện tiêu cực, thì ta có thể an lòng sánh vai cất bước với người đó trên quãng đường đời. Còn bằng không đó thì hãy từ từ để chọn người tâm đầu ý hợp. Chứ việc vội vã, đôi lúc ta chỉ thương một người nào đó, chẳng hạn như các ông đàn ông và hoặc là các cậu con trai mới lớn đó, người ta thường nói là yêu bằng con mắt. Cho nên thấy một cô má nụng điệu đồng tiền, rồi mũi dọc dừa, mắt bột câu, mái tóc thề rất là đẹp, dáng đi điệu bộ, rồi ánh mắt nụ cười làm cho sao xuyến, và kết quả là ẩm về một cô nàng mà tánh cách không hợp gì hết trơn. Nói về ba câu cái lòi ra sư tử Hà Tông. Còn nhiều cô đó thì cứ chạy theo ngoại hình, chọn lấy những chàng rất là điển trai, ga lăng bên ngoài, rất là xôm tụ, nhưng mà khi mà về sống chung với rồi thì cậu ta lười nhất thay, chẳng có nghề ngỏng, chẳng có trách nhiệm, chẳng có lý tưởng, chẳng có nỗ lực gì, thì giống như phải vác thêm một người trên cái đôi vai vốn là quá nặng nề trong sự tự lập. Cho nên phải thấy rõ cả hai phương diện tích cực và tiêu cực, mặt đẹp và mặt xấu của một con người, để chúng ta chọn đúng người, và do vậy ta không có bất kỳ một nuối tiếc gì. Một bài học khác mà Đức Phật cũng muốn ngầm ám chỉ đó là khi mà sống chung mà muốn cho an lạc đó, thì khi thấy rõ được hai phương diện đen và trắng, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực của một con người, thì chúng ta dễ dàng thông cảm và phát triển cái mẫu số chung về nhân cách giữa ta và người đó. Còn những cái điểm dị biệt được xem vốn có thể làm cho hai người đó ngày càng xa lánh nhau, tách xa nhau, thì ta đừng nên đào sâu. Và đây là nghệ thuật để chúng ta có thể sống với nhau một cách an lành. Điều thứ ba, sống an lành phải được đặt trên nền tảng của hiểu, và hiểu đó phải đặt trên nền tảng của sự cảm thông, giải quyết các phân nạn bằng thái độ rộng lượng và tha thứ. Trong kinh Bali đó, Đức Phật nêu ra một số tình huống sau đây. Khi mà ta lỡ sống chung với một người không có dễ thương thì ta phải ứng xử thế nào để trong tình huống cây muốn lặng mà gió cứ cố tình chẳng muốn dừng. Một người thì muốn an thân hài hòa, một người khác thì nhân vào cái đó gây hấn, kiếm chuyện, rồi tạo những cái tình huống để dẫn đến nhiều sự hiểu lầm, hoặc là làm cho cái ngộ nhận diễn ra trong những tình huống không có cần thiết. Thì Đức Phật đã dạy chúng ta hãy quán sát những tình huống sau đây. Tình huống A, người không dễ thương bằng lời nói, tức là nói vô duyên, nói một cái là người khác nghe chói tai, và về đó có thể mất ăn, bỏ ngủ, rồi mỗi khi nghĩ tưởng đến, nhớ về cái ngôn ngữ, rồi cái âm vực mà người đó sử dụng trong ngữ điệu mô tả là ứa gan, tức lắm, khó chịu lắm. Thì Đức Phật dạy chúng ta một nghệ thuật quán chiếu, là xem bên cạnh sự truyền thông khó ưa, tức là thiếu chất dễ thương, động cơ người đó có tốt hay không. Nếu động cơ là tốt, Đức Phật khuyên là đừng nên bận tâm về cái vụng về trong ngôn ngữ, vì không phải ai cũng may mắn có thể diễn đạt được ý tưởng, trái tim, tấm lòng và sự quan tâm cần thiết của họ cho người thân thương. Chấp vào ngôn ngữ trong tình huống này là tự động chúng ta nhân lớn cái vấn đề mà lẽ ra ta không nên đào sâu. Bây giờ ta thử khảo sát cái câu nói như sau. Vợ trông chồng về để cùng có một bữa cơm gia đình với con. Chồng bị tắc đường do giao thông quá đầy vào những ngày mà người ta đi quá nhiều trên đường. Về tới nhà, người vợ nói câu như thế này: anh có biết không, cả chiều hôm nay mẹ con em chờ anh mà anh chẳng hề gọi một cú điện thoại nào, làm cho mẹ con em nhớ muốn chết. Canh đã nguội, cơm đã lạnh, anh biết mà, thôi vô đây ăn cơm sớm với em. Người chồng nghe thấy vợ mình quan tâm nhưng mà nói như thế thì lòng không thể nở một nụ cười tươi được, rồi ráng cố gắng bặm mặt mà lau cái khăn vào ngồi ăn. Trên mâm cơm ăn đó thì vợ chẳng thèm nói câu nào, vì cô ta là ngụ ý rằng là có lẽ anh á ghé cái quán rượu nào đó vui với bạn trai của mình, hoặc là ghé cô nàng nào đó vui với bạn gái của mình thì sao. Nhưng mà cũng là một cái tình huống như thế mà người vợ nói thế này: cả chiều hôm nay mẹ con em chờ anh rất là nhiều, rất là may, em biết rất rõ là đường bữa nay tắc nghẽn, nhưng mà anh vẫn về sớm trong vòng 2 tiếng là phúc cho gia đình ta quá. Nhiều nơi khác đó phải kẹt đến 4-5 giờ đồng hồ, mọi thứ hỏng việc hết, cho nên anh đừng có lo nữa, khăn nóng em đã chuẩn bị sẵn, hãy lau mặt và cùng ăn cơm với mẹ con em. Khác liền. Cho nên trong truyền thông đó, cái ngữ điệu đóng vai trò quyết định đó. Viết một câu nói đó ra trên giấy, ta khó xác định rõ được cái cảm xúc và cái đường đi ngôn ngữ của cảm xúc lắm. Nhưng mà trong truyền thông đó, nó thể hiện rõ ra hết. Cho nên ngàn ngữ phương Tây có câu đó: chị em phụ nữ nào mà mở mồm to đó là ly dị sớm. Dĩ nhiên là người ta hơi đặt nặng cái phân biệt đối xử với chị em. Đang khi đàn ông mà mở miệng to không ly dị sao? Cũng ly dị vậy. Mà ở phương Tây này mà đàn ông mở miệng to đó, quý bà được là ưu tiên, lady first. Cho nên các ông coi chừng là bị vẫy tay. Nói chung là không nên mở mồm to, mà mở đó bằng ngôn ngữ từ ái, theo Đức Phật nói. Cho nên tuy nhiên trong cuộc sống á, đôi lúc chúng ta không may mắn gặp những người nói những cái lời không phải vì ngoại giao, không phải một ngọt mặt chết rồi, mà nói bằng trái tim của họ, bằng tấm lòng của họ, thì hạnh phúc biết chừng nào. Tuy nhiên nếu không được như thế thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy xét động cơ và thấy cô vợ của tôi mặc dầu vụng về thế nhưng mà tấm lòng của bà ấy đó là tuyệt vời, đi khắp trời đất này không tìm được một người thứ hai. Thì làm sao ông chồng đi tìm phở, bánh canh, hủ tiếu hay là bún riêu làm gì? Ở nhà ăn cơm sướng hơn. Cho nên bài học này đó, Đức Phật muốn dạy chúng ta là vợ và chồng đó, ngoài vợ chồng, theo quan hệ pháp lý và dân sự, cả hai người cùng một lúc phải đóng thêm hai vai khác, đó là bạn và tình nhân của nhau. Nếu bỏ quên hai yếu tố này là hạnh phúc khó bề được lắm. Trước khi trở thành vợ chồng, phần lớn họ là bạn, từ bạn dẫn đến tình nhân. Nhưng mà khi vợ chồng rồi, người ta họ quên đi hai yếu tố này, mà hai yếu tố này mới tạo ra cái chất lãng mạn, mà lãng mạn là thực phẩm của tình yêu. Quý bà nào mà về nhà mà cứ xề xò quá, bình dân quá, thì có chừng sau thời gian chồng chán, mà tuốt mình nhiều quá chồng lại chán sớm hơn. Cho nên phải tăng trang bằng cái tự nhiên, bằng nhân cách, bằng sự hiểu biết, bằng cảm thông, đảm bảo đó là sự thu hút giới tính rất là lớn. Đây là điều mà các nhà xã hội học đã nghiên cứu và đúc kết cho chúng ta. Tình huống B, người có lời nói rất là ngọt nhưng mà hành động đó là nó chẳng đâu vào đâu hết á. Nói thì nghe mát lỗ tai, mà khi làm cái gì đó là bê tha, rồi thiếu trật tự, thiếu ngăn nắp. Làm đầu á thì quên sau, mà làm sau được quên đầu. Làm trong á thì hư hoài, làm hoài hư trong. Thà tốt hơn là đừng đụng vào đâu thì công việc nó lại còn đẹp hơn nữa. Mà đụng vô càng nhiều, nhiệt tình càng nhiều thì hỏng càng cao. Đức Phật nói cũng đừng vì thế mà liệt họ vào cái người khó ưa. Dù sao đi nữa thì cái lời nói của họ cũng làm cho mình mát lỗ tai. Cho nên hãy nghĩ đến cái phương diện tích cực này mà chúng ta tìm cái cách để sống chung an lạc. Chứ còn mắt mú vào cái hành động đó thì ta không thể nào vui được, hạnh phúc được. Ngài đưa ra một cái hình ảnh cũng giống như một người đi sa mạc do nắng nóng bỏng cả da và môi. Và khi tìm đến khu đồng bằng đó thì chẳng có nước, chẳng có sông, chỉ có những cái lỗ chân trâu, và chỉ nó đó thì có nước đọng lại do sương vào buổi sáng. Và nếu người này tự ái, nghĩ rằng là tôi vai trò vị thế xã hội như thế này, tôi có tên tuổi thế kia, rồi là đại gia trong xã hội, làm gì mà tôi phải đi uống nước chân trâu? Thì Phật nói người đó sẽ chết trước khi người đó có cơ hội để được cứu sống. Và Ngài dạy chúng ta là hãy nằm sát trên mặt đất, dùng một chiếc lá xanh lau sạch nó bằng đôi tay của mình, tạo thành một cái thế phiểu và phóc nó thật là nhẹ, để nó lên vào trong lưỡi. Nếu độ sâu của dấu chân trâu này không có nhiều thì cái cách khác đó, đó là ta lấy cái tay phớt cái màng nước ở bên trên và dùng lưỡi mình đưa thẳng xuống nước và thấm vào môi, vào lưỡi, từ từ chúng ta sẽ khôi phục được sức khỏe. Nhờ đó ta có thể đi tìm đến một cái con đường và có được sự sống. Chứ ngồi mà cứ lo gọi là tự ái, tự trọng, và trong tình huống này tự trọng sai lầm là một sự tự sát. Và bằng tinh thần đó, Đức Phật nói đất đó thì gần như nứt nẻ rồi, ô nhiễm khắp mọi nơi, đang đói khát nhưng mà chúng ta biết cách đó, thì cái nước đó vẫn phục vụ được cho mình. Và theo Ngài đó, người nào có hành động xấu cái đầu đi nữa vẫn có một cái gì đó rất đẹp, hoặc là động cơ, hoặc là lời nói. Và do vậy tại sao chúng ta lại không có tương giao với người đó, ít nhất là ở hai phương diện này, cũng như là nước trong lỗ chân châu vậy. Tình huống C, có những người đó lời nói thì khó ưa, hành động thì dễ ghét, động cơ thì quá xấu, là không có chỗ nào chơi vào, ý là có thể tương giao được hết. Đức Phật nói cũng đừng vì thế mà ruồng bỏ họ. Ngài đưa ra một tình huống, một người bị cùi và đối diện với cái chết trong vòng vài ba tháng, vì nghĩ rằng mình chết và cuộc đời này không có giá trị gì, cho nên dẫn đến tình trạng là cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, cho nên đó, nói cho đã tức, hành động để thể hiện hận thù, và gần như lúc nào cũng thể hiện cái sự ganh ghét với những người giàu có hơn, thành công hơn, vì họ nghĩ rằng là cuộc đời của họ đến đó là hết rồi, cho nên có sống xấu hơn cũng chẳng sao. Thì Ngài khuyên đó, đối với những người như thế, ta nên quán tưởng rằng đó, họ là một người đang ngã lăn ở bên đường, và chậm trễ một giờ phút nào, cái chết sẽ diễn ra với người ấy trong gang tấc. Thực hiện lòng từ bi của một vị Bồ Tát, cứu sống người đó không phân biệt thân hay là sơ, bạn hay là thù, rồi bệnh tật hay là khỏe mạnh, để cho người đó tái phục hồi sức khỏe, để họ có thể có niềm tin mới rằng là mặc dù tôi như thế, tiếp cận đến cái quãng cuối cuộc đời như thế, mà vẫn có người đứng bên cạnh tôi và hiểu được tôi, nâng đỡ tôi, để cùng tôi có thể sống được an vui. Thì những cái ứng xử cao thượng đó sẽ làm cho người đó đó có một cái nhìn đó, lạc quan hơn, và thay đổi lại cái tầm nhìn của mình một cách đó, là có giá trị hơn. Tình huống D, nói dễ thương, làm việc thiện, động cơ và tâm ý trong sáng, điều này là lý tưởng cả ba. Đi tìm người như thế không phải là nhiều trên thế gian này. Tuy nhiên Đức Phật lưu ý, không phải nào người tốt về ba phương diện đó là được cả cuộc đời này đồng tình, ủng hộ, tán dương. Trên thực tế, những kẻ xấu, những người thiếu tùy hỷ công đức đó, sẽ càng ghét bỏ những người như thế. Họ có thể thuê đâm thuê chém mướn, hoặc là chọt cậy bánh xe, có những hành động phá đám, hoặc là gây những cái lời thị phi, dẫn đến nhiều sự hiểu lầm, giảm cái uy tín của người đó, tạo cái sự cô lập về phương diện xã hội, và gây nhiều sức ép khác để cho những người có cái cá tính và nó ứng xử tiêu cực hơn vẫn tiếp tục có được vai trò đặc biệt. Đức Phật khuyên tất cả mọi người trong tình huống vừa nêu, thì người tu học Phật đó phải càng ủng hộ những người như thế, không nên bỏ rơi họ. Phần lớn chúng ta thì tìm cái sự an thân thôi, thì khi mà đồng hành với nhau đó, mà có lệ, có lộc, có hạnh phúc, có uy tín đó, thì ta xung phong đi đầu vì ta hưởng được cái quyền đó. Nhưng mà khi mà có giông to bão táp, cuồng phong trong cuộc đời, thị phi, hiểu lầm, trở ngại, nghịch duyên đó, như người đó là phất cờ trốn trại vì họ không muốn bị liên lụy đó. Cho nên Đức Phật khuyên là phải đồng hành với người đó, ủng hộ những người như thế một cách trọn vẹn, từ cái sự hiểu biết cho đến những hành động cụ thể, để cho cái thiện được phổ biến giống như ánh sáng mặt trời chiếu khắp mọi nơi và mọi chỗ. Và làm như thế là chúng ta đang đồng hành trong sự sống chung an lạc, và điều đó sẽ góp phần xây dựng cho một thế giới hòa bình, hạnh phúc và an vui. Nói về chủ đề sống chung an lạc thì còn nhiều lắm, nhưng ngày hôm nay đó thì chúng tôi biết là quý Phật tử đã có rất nhiều câu hỏi, cho nên thời gian còn lại đó dành cho phần trao đổi trực tiếp. Thì trao đổi có thể gồm hai cách. Cách một đó thì thầy Thông Đạt và thầy Đức Đạt sẽ điều phối câu hỏi, giấy quý vị đưa lên, các thầy sẽ đọc dùm. Cách hai là quý vị giơ tay lên và một anh hay là một chị nào đó truyền micro đến, rồi chúng ta ngồi tại chỗ, khỏi quỳ gối gì hết á, cứ ngồi thoải mái và hít thở, nở nụ cười, và nói thật lớn để mọi người cùng nghe. Trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ. Và nếu câu hỏi nhiều đó thì mỗi một câu trả lời chúng tôi sẽ dế gọn trong vòng 5 cho đến 6 phút. Còn câu hỏi ít đó, thì có thể trả lời 8 phút, 9 phút tùy theo cái nhu cầu. Và rất kính mong tất cả quý Phật tử tại thành phố Kép và các vùng phụ cận đó hãy mạnh dạn nêu ra những cái thắc mắc, những trở ngại trong hành trì, những cái hoài nghi trong thực tập, hoặc là mình biết những bế tắc của bạn, người thân ở đây, ở đó mà họ là không có đủ năng lực để tự tháo mở, thì chúng ta có thể trình bày bằng cách là giấu tên mà mô tả tình huống nó gần gần giống đó, để chia sẻ và giúp cho người đó có được cái điều kiện để tham khảo. Thì bây giờ thầy Thông Đạt mới nói nhỏ là nãy giờ không có Phật tử nào dơ câu hỏi nào hết. Thì thôi bây giờ chúng ta dơ trực tiếp nha. Ai có câu hỏi được thưởng. Kính mời anh. Thì bây giờ chuyển câu hỏi xuống mà thầy thì chẳng có quà. Kính mời anh. Anh truyền micro đến nha. Truyền micro đến giùm thầy.
Con xin thay mặt Phật tử đây để trình bày vấn đề là thực ra mọi người đây tu đã ít nhất một năm rồi, nhưng mà nếu hỏi là tu như thế nào thì liên quan trả lời được không thì Phật tử trả lời được. Và đấy là cái thầy đã nói một lần ở chùa Đa Tạng là cái pháp nặng. Và bây giờ thì con chỉ muốn là ngắn gọn nói cho bọn con hai cái chánh đầu tiên, và chánh kiến và chánh tư duy, để bọn con tu nó tốt.
Để hiểu rõ hơn nội dung được đề nghị đó, khi nào rảnh đó, thì kính mong quý Phật tử vào trong trang web tủ sách Phật học.com. Trong đó thì nó có cái bài Bát Chánh Đạo. Vì bấm ra thì nó có 8 bài, mỗi bài là 90 phút. Thì mỗi một chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là có một bài riêng. Chúng tôi trình bày rất là chi tiết để chúng ta có thể dễ dàng trong ứng dụng và hành trì, vì những lời dạy này rất là quan trọng. Và nhân đây chúng tôi cũng xin nói thêm đó là ngày nay truyền thông đóng một vai trò rất quan trọng. Internet nó trở thành là một cái cộng nghiệp phước báo mới mà khi chúng ta sinh ra trong hậu bán thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đó, chúng ta mở cửa tri thức mình bằng cái phương tiện này. Một giảng đường mà khoảng 100 người như hôm nay đó tại các nước phương Tây cho cộng đồng người Việt Nam á, là khá hiếm và khá đáng được tán dương. Nhưng mà nếu chúng ta lên trên mạng đó thì những cái bài mà hay đó nó đi vào lòng người đó, số lượng nghe đó nó không phải là vài trăm được. Chẳng hạn như cái bài Cõi Âm Cõi Dương chúng tôi thuyết giảng tại Mỹ đó, bây giờ là có được trên 40.000 người nghe đó. Và cái bài thờ cúng Phật đó đã sắp xỉ 30.000 người nghe trong vòng có một năm rưỡi thôi. Và trên cái đà đó đó thì cái số lượng người truy cập nó sẽ lớn hơn. Cho nên chúng tôi kính mong chúng ta dành thời gian, và nhất là giới trẻ nó có điều kiện, vào các trang web để chúng ta download các bài giảng vào trong iPod hay là trong máy vi tính. Và mỗi khi lên trên xe hay là quý bà mà làm vệ sinh nhà cửa hay là nấu cơm nấu nước đó, thì chúng ta có thể mở lên để nghe, thì đó chúng ta có thể khắc phục được những cái yếu kém về Phật pháp và chúng ta thực tập một cách có kết quả. Chánh kiến đó, hiểu nôm na đó là tầm nhìn chân chính. Tầm nhìn ở đây nó không phải hiểu theo nghĩa đen, tức là người có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng. Rất nhiều người có tầm nhìn xa, đầu tư kinh tế đâu là thành công đó, hiểu biết rất rộng, rất giỏi về các lĩnh vực chuyên môn, nhưng vẫn chưa được gọi là có chánh kiến. Tại vì nếu người đó vẫn còn tin có Thượng Đế đã an bài mọi thứ, mọi vật trên hành tinh này. Cho nên chánh kiến được hiểu là cái nhìn phù hợp với duyên khởi và nhân quả trong mọi sự vật hiện tượng, từ vật chất đến tinh thần. Khi mình có tầm nhìn về tương quan đa chiều, không có nguyên nhân đầu tiên, thì chúng ta lại kéo theo một tầm nhìn thứ hai là không chấp nhận số phận, định mệnh hay là ngẫu nhiên, mà mọi thứ nó đều có nhân duyên thì dẫn đến quả và báo. Nhân không chưa đủ, phải phân tích về cái tính tác động duyên thuận hay là duyên nghịch để dẫn đến sự thành công. Ví dụ như hai khu chợ Ragoska và cái khu chợ Ragan Asia hay là Asia Ragan gì đó, trong cộng đồng của người Việt Nam tại Kép này, vài ba năm trước đó, mỗi ngày có thể có đến vài chục chiếc xe, chủ nhật, thứ bảy có thể đến 100 vài chục chiếc xe bus chở người Đức từ biên giới qua để mua. Mà ngày nay đó, cái khủng hoảng tài chính toàn cầu nó làm ảnh hưởng. Những ngày hành chánh bình thường thì khách ít, còn ngày thứ bảy, chủ nhật thì cũng không bằng được 1/5 so với trước đây. Đó là tác động của duyên. Và duyên ở đây đó là sự thất bại kinh tế do khủng hoảng tài chính toàn cầu phát xuất từ phố Wall của Hoa Kỳ, ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm G5 và sau đó là G20. Mà nhóm G20 này tiêu thụ 3/4 tổng sản lượng hàng hóa trên toàn hành tinh. Và điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống của người Việt tại đây. Mình hiểu được như thế đó, thì ta cân phân cái việc đầu tư để ta không bị tổn thất nhiều như là những nơi khác. Cái đó được là hiểu đúng theo duyên khởi. Chánh tri kiến còn bao gồm đó là hiểu phù hợp với đạo đức và ứng xử không bao giờ ngược lại đạo đức. Đạo đức là bao gồm luật pháp, nhưng mà có nhiều luật pháp đó, nó không phản ánh được đạo đức. Cho nên đó, người có tránh tri kiến là sống tốt, làm tốt và vì lợi ích cho mình và cho người, không có tổn thất, chà đạp nhân phẩm, rồi vi phạm nhân quyền hay là làm cái gì đó tổn hại cho ai. Và điều thứ ba đó là người có tránh tri kiến là người thấy rõ được thân thể này là một cái tổ hợp ta, đóng vai trò chức năng, chứ không phải là của ta một cách vĩnh hằng. Nó là của ta về luật pháp, để chúng ta chịu trách nhiệm về những hành vi mình làm. Nó là của ta về quan hệ dân sự, để chúng ta giữ mối quan hệ tốt với những người thân thương và cộng đồng. Nhưng nó không phải là của ta khi ta đối diện với những nỗi khổ niềm đau. Đồng hóa nó là ta, nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng, và do vậy chúng ta không thể vượt qua được. Phương diện thứ tư của chánh tri kiến đó là vì ta biết không có thượng đế, các thần linh là không có thật, cho nên á, người Phật tử trong nhà không thờ thượng đế, mẹ sanh mẹ độ, cửu thiên quyền nữ, quan thánh đế quân, thần tài, thổ địa, ông táo và bất cứ một thần linh nào ngoài các đức Phật và ông bà cha mẹ. Và điều này thì phần lớn Phật tử chúng ta chưa làm được. Cho nên ứng xử bằng tránh tri kiến đó, chúng ta sẽ loại bỏ được nỗi sợ hãi. Tại sao chúng ta thờ? Vì chúng ta nghe người đi trước nói lại rằng là nếu không làm như thế, ăn không nên, làm không ra, hạnh phúc sẽ bị tổn thất và nhiều cái hậu quả xấu khác. Mà trên thực tế tất cả những thứ này không có. Tốt và xấu là kết quả trực tiếp của các hành vi, từ cái tự do ý chí và quyết định sáng suốt hay là thiếu sáng suốt của con người thôi. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta chịu trách nhiệm trước luật pháp, và do đó sống trên đạo đức để chúng ta sẽ khỏi phải sợ cái gì hết á. Tránh tư duy đó, hiểu theo nghĩa đen, đó là tư duy đúng. Tư duy đúng là tư duy có phương pháp, ta có thể áp dụng các tư duy khoa học như là diễn dịch, loại suy, quy nạp, tổng hợp, để chúng ta có thể đoán định được các vấn đề và chúng ta giải quyết được các vấn nạn ở trong xã hội ở một mức độ tương đối. Nhưng mà sâu sắc hơn chánh tư duy theo định nghĩa của Đức Phật đó, là những tư duy mà nội dung của sự suy nghĩ hoàn toàn không dính líu, không bị vướng kẹt bởi tham lam, sân hận và si mê. Phần lớn chúng ta chưa thực hiện được cái phương diện này. Ít nhiều gì trong suy nghĩ chúng ta nó cũng có cái tham. Tham tích cực là tốt, được khích lệ, nhưng mà tham tiêu cực nó làm cho chúng ta bị mờ mắt. Còn sân nó làm cho chúng ta đó là muốn thủ tiêu đối tượng, rồi loại trừ đối tượng, rồi tổn hại đối tượng và làm tức đối tượng là mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà cái đó đã làm cho cả hai mất hạnh phúc. Còn si nó làm cho mình gần như là không giải quyết được vấn nạn gì, bởi vì chúng ta không biết đường đi, nước bước, giải pháp, rồi cái lộ trình và những trình tự cần phải đi qua. Cho nên tu học mà có được chánh tri kiến và chánh tư duy đó, thì chúng ta sẽ vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với những nỗi khổ điều đau. Và đó cũng là lý do mà tại sao Đức Phật đặt nó lên là hai yếu tố đầu ở trong bát chánh đạo. Và Đức Phật đã đưa ra một cái hình ảnh: nơi nào có chánh tri kiến xuất hiện, nơi đó là có con đường. Cũng giống như là vầng mặt trời xuất hiện nơi nào thì diệp lục tố có mặt, một ngày mới được hình thành, mọi hoạt động được diễn ra, ánh sáng ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống. Và nơi nào mà thiếu chánh tri kiến thì nơi đó tối tăm, khổ đau, bóng tối, bất hạnh sẽ diễn ra và có khả năng nhấn chìm con người trong nỗi bất hạnh nhiều hơn. Cho nên tu học Phật, ngoài cái việc niệm Phật, lễ bái, tụng kinh, rồi làm phước, tu đức, chúng ta cần phải thực tập hoàn thiện bát chánh đạo. Và đây chính là con đường rất quan trọng mà Đức Phật đã 45 năm nhắc nhở chúng ta đến hàng trăm lần trong các bản kinh. Xin mời các bạn.
Con có một câu hỏi muốn hỏi, và con chắc chắn rằng là trong toàn thể đạo tràng, tất cả bạn đạo ngồi đây ai cũng sẽ là một thắc mắc chung, đó là trong cái thế giới thì chúng ta đang sống đây có một thế giới tâm linh tồn tại, thế giới tâm linh, và thế giới tâm linh này có cái sự tồn tại, để có cái sóng mà thực sự bạn đã từng giảng là cái sự cao, cái sự gặp gỡ giữa sóng của âm và dương tồn tại khi thông qua cái hiện tượng đó là các nhà ngoại cảm. Thì hôm nay con muốn đặt câu hỏi và con cũng muốn là thầy giảng với chúng con lại một lần nữa để con được nghe là
giảng lại thì thầy không thích. Dạ. Cho nên là thắc mắc cái gì thì nêu ra cụ thể.
Chúng con thắc mắc là liệu cái thế giới tâm linh này thông qua các nhà ngoại cảm có đúng hay không?
Cũng cần phải đính chánh về khái niệm một chút. Chữ tâm linh mà cái ngành ngoại cảm học tại Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người ở Hà Nội sử dụng đó là chỉ cho cái cảnh giới của các hương linh chưa được tái sinh, mà trong đạo Phật thường gọi là tâm thức hay là thân trung ấm. Đang khi khái niệm tâm linh được đạo Phật sử dụng đó chỉ cho cái cấp độ chuyển hóa của tâm, thì nỗi khổ, niềm đau, các phiền não đã được rơi rụng, tâm của một hành giả trở nên thanh tịnh, và cái chất lượng tâm linh đó làm cho chúng ta sống hạnh phúc hơn. Trong tiếng Anh đó, thì hai từ này nó rất là khác biệt. Như thần hồn gọi là spirit, còn tâm linh đó, danh từ là spiritualism gọi là spirituality, còn tính từ là spiritual. Nên hai từ khác biệt này nhưng mà bị sử dụng trong tiếng Việt là một, làm cho rất nhiều người cứ nghĩ rằng là thế giới tâm linh, tức là sự chuyển hóa tâm mà đạo Đức Phật hướng dẫn đó, đó chính là các hương linh. Và sự ngộ nhận đó làm cho người ta hiểu sai về đạo Phật. Điều thứ hai đó là các hương linh khi mà chưa được siêu thoát đó, thì không hề tồn tại ở dưới lòng đất, mà trong nhân gian thường gọi là cõi âm hay là âm phủ. Họ vẫn tồn tại xung quanh chúng ta, trong những ngôi nhà, ở ngoài phố, hoặc thỉnh thoảng một số người đó thì có khuynh hướng là bám vào nơi mà cái chết diễn ra như một sự thật, hay là mộ huyệt, hương án, di ảnh, hài cốt. Và đó được xem như là một sự chấp ngã, đánh đồng những cái đó chính là cái tôi. Cho nên các hương linh này đó bị bất hạnh và không có siêu thoát trong một thời gian mà lẽ ra dài ba tích tắc sau cái chết đó, là phải đi đầu thai tùy theo phước thời nghiệp mà trở thành con người hay là các loài động vật. Bốn tình huống thường dẫn đến cái cảnh giới trung gian như vừa nêu: hận thù trong chiến tranh, hoặc là oan ức. Thứ ba đó là tự vận dưới nhiều hình thức khác nhau. Và thứ tư là nuối tiếc, bao gồm tình yêu, tình thương, gia tài sự nghiệp và các thứ trên cuộc đời này. Cho nên sau khi qua đời thì các hương linh đó đã không thể đi tái sinh được. Thời gian tồn tại của họ đó có khi là vài ngày, vài tháng, vài năm hoặc vài chục năm, và rồi họ sẽ đi tái sinh. Vì ngộ nhận rằng là có một cái cảnh giới ở dưới lòng đất, cho nên người Trung Quốc từ ngàn xưa đã phải chuẩn bị trong mấy tuần thất giấy vàng mã đốt để mong cho họ có thể sống ấm o, ấm ấm no và có đủ tài sản chi tiêu ở bên dưới. Và nhiều người đã sử dụng những cái hòm rất đắt tiền và bỏ theo ở trong hòm đang lúc tẩn liệm đó vàng, vòng, ngọc, ngà, châu báu và cả thứ khác. Và những thứ này theo Đức Phật đó gây trở ngại cho sự tái sinh của người ra đi, bởi vì họ luyến tiếc và do vậy có thể bị trở ngại. Cho nên khi ta chọn giải pháp là chôn thì trong cái hòm đó chỉ có trà để rút hơi xú quế phát ra từ cơ thể, và một chiếc áo tràng nếu là một Phật tử, rồi một sâu chuỗi nếu họ thường sử dụng, một bàn phái quy y nếu họ đã là người làm đệ tử Phật chính thức, một cái mỏ, cái chuông nếu hàng ngày họ thường hành trì, một ảnh Phật nếu đó là bàn thờ, một gốc tâm linh nhỏ mà họ đã từng được hạnh phúc. Chừng đó các vật dụng không áo quần gì thêm và không có tài sản gì thêm để nhắc nhở rằng ông bà anh chị là Phật tử rồi, cho nên đừng có luyến tiếc bị dướng vào cái này hay cái nọ, nhờ đó sớm được siêu sinh tái sanh làm con người. Người Trung Hoa bị ảnh hưởng theo truyền thống của Ai Cập vì nghĩ rằng là sanh ký tử quy, tức là sống là ghế tạm mấy chục năm, chết là về dưới âm phủ, cho nên họ làm kim tự tháp rất nguy nga tráng lệ. Và để dưới lòng kim tự tháp tất cả những cái vật quý giá nhất mà các vua của Ai Cập chinh chiến, thôn tính và sở hữu đó. Và khi họ chết, hoàng hậu cũng như là các công tần mỹ nữ được vua sủng ái phải được chôn sống theo. Cái đó rất là bất nhân và bất nhẫn. Người Trung Quốc hoặc là tình cờ hoặc là có cải biên, thay vì chôn người thật, vàng thật, nhà cửa thật thì họ là bằng giấy vàng mã. Mặc dầu có tiến bộ hơn truyền thống của Ai Cập nhưng theo Đức Phật vẫn là sự mê tín, và đó là cái nghiệp đốt tiền và tài sản. Chúng ta thử hình dung lỡ mà bị quả quả như tại chợ Bà Rà Nô của Cộng đồng Việt Nam vào tháng 1 năm 2011 vừa qua, hoặc là đầu tháng 5 một cái kho hàng mà phần lớn của người Việt Nam tại Ba Lan đã bị phát hỏa, thì tất cả đã làm tổn hại trên dưới là gần 100 triệu Mỹ kim. Bây giờ nếu ta có ngồi mà mong cho những hàng hóa bị đốt cháy này nó trở thành bình thường đó, giờ có 1.000 kiếp, triệu triệu kỷ kiếp, nó cũng là tro bụi thôi. Mà người Việt Nam buôn bán lẻ cho nên không có bảo hiểm hàng hóa, cho đó không được đền bù. Bây giờ nếu mà khóc á, thì nỗi khổ niềm đau gia tăng. Bây giờ cứ gây dựng lại cái mới, nỗ lực mới, hy vọng ta sẽ có được một tương lai mới. Cũng tương tự như thế, giấy vàng mã mà đốt rồi thì trở thành tro bụi làm sao mặc. Vậy mà vì mê tín người ta nghĩ rằng là người thân có thể mặc được. Và giả sử có thể mặc được đi, giấy vàng mã đó nó nhỏ nhỏ bằng những cô cậu bé 2-3 tháng, bé hơn là thầy Nhật Từ nhiều. Mà giả sử đó ông bà cha mẹ người thân của mình bằng thầy Nhật Từ là 1 thước 4 đi, cũng là nhỏ bằng yoga trong vòng chiều cao 4 tấc để chui vào những cái ngôi nhà đó thì trước sau gì cũng tê liệt bại sụi rồi. Tại vì yoga chỉ biểu diễn trong vòng vài 3 phút thôi chứ đâu có thể sống suốt cả ngày được, đúng không ạ? Mà nếu có được đi thì cha mẹ ông bà mình từ 1 thước 8 trở thành là tí hon hết. Thì như vậy chẳng có lợi lạc gì. Cho nên là vì tin sai lầm rằng có một cõi âm, cho nên người ta đã phá tài sản bằng sự đốt nát. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy đó, ngược lại với truyền thống đốt nát, ta lấy những gia tài và những cái sở hữu của người quá cố, đứng trước hương án của người đó và nói như thế này: thưa cha, thưa mẹ, hay là anh chị gì đó, những tài sản này đó, con hay là em xin đại diện để giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh trong cuộc đời, và điều đó sẽ xin hồi hướng cho cha, cho mẹ, cho những người tùy thân, kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc. Thì cái việc làm nhân nghĩa này đó là nó có giá trị nhân sinh rất là cao, và cái phước đó nó giống như một cái tài khoản công đức vô hình đi theo được với người thân. Còn chúng ta đốt làm rình rang tốn kém tiền bạc là chỉ là phí của thôi. Ở hiện tại mà chúng ta phí của như thế thì trong tương lai chúng ta đừng có mong mà mình được giàu. Thì của nó có thể bị tổn thất bằng nhiều cách: hỏa hoạn, rồi lũ lụt trôi, người thân là phá của, chính phủ tịch biên, hoặc là bệnh tật làm cho chúng ta gần như là không giữ được tài sản. Cho nên là người tu học Phật có tránh kiến, cho nên chúng ta không sợ hãi những thứ này. Và công việc của người Phật tử khi đối diện trước cái cảnh sanh ly tử biệt của những người thân là làm lễ cầu siêu bằng cách là thỉnh mời các thầy như là thầy Thông Đạt, thầy Đức Đạt trong thời gian các thầy ở đây tế làm lễ. Còn nếu như chúng ta không có may mắn đang khi tang chế diễn ra, các thầy ở một nơi phương xa, thì ban hộ niệm bao gồm các Phật tử thông thành có thể cầm bản kinh tế giúp đỡ cũng có giá trị 80, tối thiểu cũng được là 60, còn hơn là không có gì. Và khi đến hộ niệm đó, thì chúng ta phải nhớ đừng có coi năm tháng ngày giờ kiên cử trùng tang ly tán gì hết á, tất cả cái đó là mê tín không có thật, mà hãy quan tâm bằng cách là hỏi người thân đó là khi còn sống đó, cái người mất này bị vướng kẹt cái gì, thương tiếc ai, hoặc là liếng tiếc cái gì. Thì đang khi lễ cầu siêu diễn ra đó, ta phải quán vô ngã vô thường và khuyên họ từ bỏ nó, đừng có vướng vào nó. Thì lúc đó mà chúng ta lo nghĩ chuyện khác, cái chuyện chính không làm, thì tụng thời kinh đó chỉ có cái tác dụng cầu phúc hết, người đó vẫn tiếp tục bị kẹt ở trong thế giới của ngạ quỷ do liếng thước tài sản mà ra. Cho nên là người Phật tử chúng ta phải bỏ những niềm tin mê tín và sống theo lời Phật dạy, thì hạnh phúc bình an đỡ tốn tiền, mà không vừa bất hạnh mà vừa kèm theo nỗi sợ hãi khôn nguôi là điều không nên. Nói tóm lại, cái công việc tâm linh nói theo ngôn ngữ của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người là có thật, nhưng sẽ là một sai lầm nếu ta cho rằng nhà ngoại cảm nào cũng có thể làm đúng và chính xác được những cái tình huống là xác định được hài cốt của những người quá cố. Và điều thứ hai, chức năng của nhà tâm linh không giải quyết được như công việc của những nhà cầu siêu trong Đạo Phật. Chức năng của nhà tâm linh là mượn các hương linh chưa siêu để hỏi và lần ra các hài cốt còn nằm dưới lòng đất hoặc chỗ này chỗ nọ, và giữ họ như một công cụ để phục vụ cho cái công việc của họ. Còn nhà cầu siêu là giải cho hương linh và những người thân giàu có tìm được hài cốt hay không, không quan trọng, mà quan trọng là tìm kiếm các nguyên nhân bị vướng kẹt ở trong cảnh giới sanh tử luân hồi để giúp cho họ sớm được siêu thoát. Sự khác biệt này buộc các Phật tử đừng nên bận tâm đi tìm kiếm các nhà ngoại cảm để làm gì. Thì đôi lúc đó, tìm được cái hài cốt và tính quyến luyến ở trong sự việc này, một mặt làm chúng ta tốn tiền, mặt khác nếu không tìm được làm chúng ta rai sức cả cuộc đời, và phương diện thứ ba luyến quá cho nên khó mà siêu thoát được. Cho nên đó, nhà ngoại cảm làm công việc thuần túy của họ, và nó chỉ giúp cho một số người quá quan trọng quá về cái thi thể thôi. Cho nên không chạy theo nhà ngoại cảm, mà ta phải truyền bá một học thuyết nghiệp tái sinh, và trong cái quá trình trung gian đó, cái vai trò của các tu sĩ Phật giáo, của các ban hộ niệm Phật tử là rất lớn. Cho nên hãy cố gắng mở rộng cái truyền thống tốt đẹp này để chúng ta giúp cho các hương linh chưa siêu thoát được siêu thoát, còn có thân thể hay có thân thể, còn sống đôi lúc nó còn vướng kẹt huống hồ đã chết rồi thì có giá trị gì đâu. Vấn đề còn lại là chuẩn bị đi tái sinh, mà không sống trong cảnh giới ngạ quỷ là khổ đau cùng cực.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ